chào đón thượng tọa viện chủ cũng là sư phụ của chúng con ghé đạo tràng thiền viện để kiến tới tăng ni cũng như phật tử trên túc đường tu nhân học Phật. Hôm nay nhân ngày 14 tháng 12 với Đức Phật A Di Đà, thượng tọa trở về đây và lần này con đại diện cung thỉnh thượng tọa viện chủ có những lời khai thị để nhắc nhở chúng con cũng như học tử trên bước đường tu nhân học Phật được nhiều an vui và hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy đạo tràng niệm Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay là một cái ngày rất là quan trọng dành cho những cái hành giả hay là những cái người Phật tử tu tập về pháp môn tịnh độ. Vì đây là ngày lễ kỷ niệm theo ngày vía Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà giống như các Phật tử đã được biết là vị giáo chủ và đấng cha lành của cảnh giới tịnh độ hay được gọi là cõi cực lạc. Và hình ảnh của Đức Phật A Di Đà đã được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu khi ngài còn tại thế trong các bộ kinh như là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và một số các kinh tạng liên hệ khác. Khi mà giới thiệu cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng ngay khi ngài đang giới thiệu thì Đức Phật A Di Đà vẫn đang thuyết pháp cho chúng sanh hay gọi là đệ tử của cõi nước đó được lắng nghe và tu học. Bởi vì chúng ta biết được ngay bây giờ thì cái cảnh giới mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu gọi là cõi tịnh độ hay cực lạc đó vẫn tồn tại và hiển hiện. Bởi vì cái danh hiệu của A Di Đà có được hai nghĩa. Và cái nghĩa thứ nhất là vô lượng quang, là ánh sáng vô lượng. Và cái nghĩa thứ hai là vô lượng thọ, tức là tiểu thọ vô lượng, không có không gian, không có thời gian. Thật ra là vô lượng quang và vô lượng thọ để chỉ chúng ta thấy rằng cái sự bất diệt của pháp thân Phật không có tính kể không gian và thời gian. Vô lượng quang là nói ánh sáng, là nói đến không gian, và vô lượng thọ là nói đến tuổi tác, nói đến thời gian, ngày và đêm. Và ở đây Đức Phật A Di Đà tồn tại trong quá khứ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, được gọi là một Đức Phật quá khứ. Cho đến bây giờ, những người con Phật và những Phật tử tại gia vẫn có một cái niềm tin vào cái 48 lời nguyện của Đấng Từ Phụ và tin chắc rằng cái sự thực tập, cái sự tu tập chúng ta sẽ được kết quả để một ngày nào đó chúng ta có thể nghĩa là vãng sanh về cái cảnh giới an lành, hay gọi là an dưỡng của Đức Phật A Di Đà. Cái ý nghĩa mà trọng đại đó, thành ra đêm nay sư phụ sẽ chia sẻ cùng với các Phật tử về cái ý nghĩa về tịnh độ qua cái lăng kính và cái thực tập cho cái người tu học Phật, chứ không phải là ý nghĩa tịnh độ trong sự nữa là cầu nguyện và chờ đợi. Điều này để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng chúng ta có một niềm tin về cảnh giới tốt đẹp trong tương lai cho những người học Phật, nhưng mà được thiết lập, được xây dựng trong ngày hôm nay bởi những cái chất liệu, những cái sản phẩm mà do công phu tu tập, hay được gọi là cái bằng tâm lực của con người tạo thành, chứ không phải nữa là do ai đó tạo sẵn một cảnh giới và chờ đợi chúng ta đến ở. Cũng giống như hôm nay khi mà mình đang ở đất nước Úc, rõ ràng đất nước Úc là một đất nước rất là văn minh, rộng rãi. Nhưng mà khi chúng ta đến ở thì chúng ta không phải chỉ như là chỉ thụ hưởng, mà chúng ta phải xây dựng, phải làm việc, và để là tiếp tục duy trì cho cuộc sống của cá nhân mình, hay là cho những cái người con Phật, hay là chính cho bản thân của gia đình, và kể cả trong cái thế giới của Phật giáo, chúng ta cũng phải có nhiều cách phát triển tu tập để nghĩa là xây dựng, trồng tỉa một cái hạt giống tốt trên mảnh đất mà mình cho rằng tốt đẹp và an lành này. Cũng giống như vậy, nói về cảnh giới tịnh độ, nhiều Phật tử cứ suy nghĩ rằng cảnh giới cực lạc hay tịnh độ, không biết rằng đó là cái cảnh giới có thật hay là không, hay là một cái lời nữa là khuyến tấn, hay là một cái lời khích lệ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì nhiều khi chúng ta thì nghĩ rằng do cái sự yếu kém, hay mình gọi là cái tâm giải đãi của người phàm phu trong cái cảnh giới ta bà khổ lụy này, mà Đức Phật đã khuyến khích, khuyến tấn, giới thiệu chúng ta có một cảnh giới thù thắng, một cái cảnh giới nữa là tốt đẹp, để chúng ta có một khởi một cái lòng gọi là cái bằng ưa thích, ham muốn và nỗ lực tu tập để đạt được cảnh giới đó. Như vậy là cái lời giới thiệu của Đức Phật, hay là những cái mà chúng ta nghĩ rằng sự khuyến khích đó, nó có thật hay là không có thật? Chắc chắn chúng ta biết rằng tất cả đều có thật. Bởi vì khi chúng ta học kinh và những lời dạy Đức Phật, chúng ta biết rằng Đức Phật, mỗi lần Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật thường hiện tướng lưỡi rộng dài, tức là cái lưỡi nghĩa là lưỡi của Ngài trong kinh nói có thể nghĩa là thè ra, mà cái lưỡi dài đến tam thiên đại thiên thế giới, bao trùm tam thiên đại thiên thế giới, để nói lên cái từ gọi là cái quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Nghe cái lưỡi rộng dài có thể nghĩa là che phủ cái tam thiên đại thiên thế giới. Đó là một cái tướng đặc biệt để biểu lộ rằng tất cả những giáo lý, những chân lý, những gì của Đức Phật nói đều là gì? Là chân thật ngữ. Như vậy cái giới thiệu cảnh giới mà chúng ta muốn đi đến trong tương lai là cảnh giới tịnh độ hay cực lạc của Ngài A Di Đà, vô lượng vang, vô lượng thọ và vô lượng cam lộ. Đó là công đức vô lượng. Và chính ba cái vô lượng này để cho chúng ta thấy rằng nó có một cái biên giới, nó không có cái biên giới. Không có cái biên giới. Nghĩa là vô lượng quang là ánh sáng, nghĩa là vô lượng cũng giống như là không gian vậy. Chúng ta thấy rằng là không gian vô tận, con người trở thành nhỏ bé. Và thời gian thì nghĩa là vô tận, không biết lúc nào khởi thủy và kết thúc, cho nên con người mình là chỉ là một cái điểm hay là một hạt cát nào đó giữa một cái tinh cầu vậy. Sao mà nếu mà bây giờ mình học khoa học kỹ, mình thấy rằng ngay cả cái địa cầu mình cho rằng cho bằng kỳ vĩ to lớn cỡ này á, mình đang sống đây đó, thật ra đối với thiên hà đại địa đó, nó chỉ là một hạt cát nhỏ thôi. Không biết nó lúc nào, và không biết cái tồn tại của nó là tồn tại như thế nào. So với cái thái dương hệ mình gọi là mặt trời đó, thì cái quả địa cầu nó quá ư là nhỏ bé. Huống hồ gì nữa là tới hàng triệu các cái tinh cầu khác mà nó cách xa mình nữa là khoảng chừng một vài triệu năm ánh sáng trong cái vũ trụ mênh mông này. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng khi đã dùng cái từ nữa là A Di Đà Phật cũng đồng nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng tam lộ đó, với một cái ý nghĩa cho chúng ta thấy rằng không có một cái sự suy tính bằng con đường của tương đối, không phải là một cái pháp tương đối, cho nên không có thể dùng ngôn thuyết để gọi là nó có thật hoặc không có thật, mà đó là chân lý. Mình đọc trong Bát Nhã gọi là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đó là cảnh giới của Phật A Di Đà, hay nói một cách khác gọi là pháp thân. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một cái đề tài nó hơi cao một tí, để dành cho các Phật tử một chút nào đó suy nghĩ về cái thế giới mình đang sống, chứ mình đừng có bị ảo tưởng và dễ vui, hay là đặt niềm tin mình, gọi là cái bằng đánh cược, hay là đặt niềm tin mình ở trên một cái công việc mà mình chưa biết kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từng bước. Nếu mà các vị đọc trong quyển Thiết Lập Tịnh Độ, các vị sẽ thấy rằng người ta nói rằng ở bên Hồng Kông có một ngôi chùa có treo một cái câu thơ rằng hữu độ đức phi tịnh, ngôn thuyên hà sở vi, Phật thuyết ngôn vô ngã, thiền sư vấn thị thùy. Đó là có một câu vậy. Cái câu đó muốn nói gì? Hữu độ tức phi tịnh, có nghĩa là có cõi hay là có nước á thì không có tịnh. Ngôn thiên hà sở vi, tức là ngôn ngữ để làm gì? Tức là mình nói làm gì? Và Phật thuyết ngôn vô ngã, tức là Phật đã nói rằng con người không có ngã, thì thiền sư kia là ai, hay là ai kia? Sao không? Nói vậy là một thiền sư tức là có một ngã, mà Phật đã nói vô ngã thì tại sao lại có thiền sư? Và bây giờ nói rằng cái câu rằng hữu tịnh, hữu độ tức là phi tịnh, nói là có một cõi thì nó sẽ trở thành phi tịnh, là không có tịnh được. Bởi vì sao các bạn biết không? Một cõi nước á, là một đất nước. Mà thật ra tất cả những cái gì chúng ta học hôm nay, để chúng ta biết rằng đối với đạo Phật và đạo Phật giáo đặt trọng tâm rằng tất cả các pháp đều do tâm tạo. Một cái bộ kinh quan trọng mà người Phật tử phải thường học thuộc lòng là kinh Pháp Cú, rằng nhất thiết đều do tâm tạo. Tâm giống như là cái bằng đó, là tâm làm chủ các pháp, giống như là cái con trâu mà đi tới đâu thì nữa là cái xe đi theo, hay là giống như bóng theo hình vậy thôi. Cho nên tâm có thể nghĩa là tạo cho sự thanh tịnh, và tâm cũng có thể tạo thành sự ô nhiễm. Và nếu mà bây giờ mình đọc kinh Hoa Nghiêm á, thì mình sẽ thấy có một câu thế này: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết do tâm tạo. Nếu một người nào muốn biết được nhược nhân dục liễu tri, tức là một người nào muốn biết được tam thế nhất thiết Phật, tức là chư Phật ba đời, quá khứ như A Di Đà, hiện tại như Đức Thích Ca Mâu Ni, và tương lai là Đức Phật A Di Lặc. Nếu mà các vị muốn biết như vậy đó, gọi là tam thế nhất thiết Phật, mà không phải chỉ ba vị Phật đó thôi, mà vô lượng mười phương chư Phật á, thì cái người đó phải làm gì? Là phải nghĩa là nếu muốn biết được ba đời chư Phật, phải ưng quán pháp giới tánh, tức là phải quán tất cả tánh của pháp giới, của thế giới này, nhất thiết đều do tâm tạo. Cái câu này nó rất là sâu và rất là cao. Dĩ nhiên là các vị học đại thừa một thời gian, các vị mới có thể hiểu được điều đó. Tại vì tâm nó là giống như là công họa sư, giống như người vẽ năng họa nhất thiết pháp, có thể vẽ tất cả các thế giới này. Cho nên bây giờ nữa là mình muốn thiết lập một thế giới tịnh độ, thì mình phải biết rằng thế giới tịnh độ không phải là không có thật, nhưng bắt đầu nó khởi hành, nó thiết lập từ ở tâm của chúng ta. Cho nên chữ độ cũng được gọi là, mấy người là mình gọi là tịnh độ, tức là cõi đất thanh tịnh, mà cõi đất đó là cõi tâm, tâm giới. Cho nên nếu mà rời xa tâm giới này để mong cầu một cảnh giới bên ngoài tâm á, thì chắc chắn sẽ không có cõi tịnh độ và không có cõi cực lạc. Đây là cái căn bản trước tiên để các Phật tử chúng ta xây dựng cái cõi tịnh độ mà mình chắc rằng không có thể nào mà sai chạy được. Đây là một cõi có thật, nhưng mà cõi có thật được xây dựng bởi tâm lực của chúng ta, bởi công năng nghĩa là chuyển hóa cái tâm lực của chúng ta mới có thể xây được cõi tịnh độ. Chứ không phải là chúng ta tin và chúng ta nghĩ rằng lời của Đức Phật nói rằng có một thế giới bên ngoài cõi này, tức là ngoài đất nước Úc này, về phương Tây thì có một cảnh giới. Bởi vì các vị biết là phương Tây là phương nào không? Phương Tây là mình tưởng là mặt trời lặn. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói, Đức Phật đang ngồi, Đức Phật Thích Ca nói cái bài kinh đó, Đức Phật đang ngồi ở giường cấp cô độc ở tại đất nước Ấn Độ, thành ra cái phương Tây Ấn Độ thì nó không phải là phương Tây của nước Úc. Phương hướng là hoàn toàn chỉ là một danh từ thôi. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu đi từ bước để chúng ta chia sẻ được cái chiều sâu của những cái lời kinh. Khi cái câu mà chúng ta đọc rằng đó là hữu độ tất phi tịnh, cái gì mà có một cái cõi là nó không có tịnh. Bởi vì chúng ta đọc trong đó, bài kinh đó nói rằng, Đức Phật nói rằng nhân dân trong cõi tịnh độ A-di-đà đó, các vị biết không, buổi sáng bắt đầu nghĩa là họ đi lượm những hoa trời, hoa rơi đó, bắt đầu nghĩa là họ đi tha phương, họ đi mười phương cúng dường mười phương chư Phật. Xong rồi nghĩa là quần đáo bổ độ, tức là trở lại ăn trưa cũng còn kịp nữa, giống như bây giờ mà mình đi máy bay vậy đó, tức là còn nhanh hơn mình đi máy bay nữa. Nhưng mà thật ra thời gian tính nó cũng giống vậy thôi. Các vị cứ suy nghĩ rằng nghĩa là sáng khi mà sư phụ ngồi máy bay đi Mỹ á, sáng 12 giờ trưa tới 2 giờ chiều máy bay mới bắt đầu khởi hành từ Sydney ngày chủ nhật đến tại Los Angeles 12.000 cây số, các vị biết bao nhiêu không? Mới có 9 giờ sáng chủ nhật thôi. Đi còn nhanh hơn, nghĩa là đi còn nhanh hơn thời gian về nữa. 10 giờ sáng ở tại Sydney chuẩn bị nữa là check in rồi vô ngồi cho đến máy bay 12 giờ tới 2 giờ nó mới cất cánh, qua tới Los mới có 6 giờ tới 9 giờ sáng cùng ngày chủ nhật mà thôi. Đó, thời gian tính mình sẽ hiểu được là như vậy. Cho nên bây giờ mình thấy rằng nhân dân nó cõi nước đó, trong kinh nói rằng nhân dân cõi nước đó họ đi các nơi mười phương cúng dường chư Phật, họ trở về ăn trưa. Nhưng họ đi bằng cái gì? Và nếu bây giờ khi mà mình thấy rằng dùng cái từ nghĩa là nếu mà có một cái cõi gọi là cái bằng hữu độ tức phi tịnh, thì mình thấy rằng bây giờ có nhiều người đặt ra câu hỏi rằng như vậy là nếu mà ăn cơm á, thì ai sẽ nấu cơm, mà nấu bằng gạo gì, mà hãy ăn cơm thì phải có làm gì, phải có rửa chén, mà rửa chén thì có xài xà bông không, và ăn cơm rửa chén thì mình phải có tắm, có rửa, phải không, mà hãy mà mình có ăn vô thì có đi ra đó, đi đại đi tiểu như vậy thì cái hệ thống mà cái bằng toilet ở cõi tịnh độ đó ra làm sao. Và như vậy thì mình thấy rằng nó là phi tịnh, hữu độ tức là phi tịnh. Khi đã nói tới một cõi á thì sẽ không có tịnh. Và mình đọc mình thấy rằng đất ở đó làm bằng vàng lưu ly pha lê sa trừ mã não, không, đất bằng vàng rồng. Như vậy là không biết ông thợ cảnh để ông ngoài cái lỗ làm sao mà để ông làm được cái vàng nữa là cái vệ sinh đó. Mình phải suy nghĩ như vậy, bởi vì khi mà đã nói là một cái cõi, khi người ta dùng cái từ hữu độ tất phi tịnh, nếu mà nói ra ngôn ngữ là nó kẹt, bởi vì cái thế giới mà chúng ta đang nói là thế giới của tương đối. Mà cái cảnh tịnh độ mà Đức Phật nói đây là tất cả các pháp đều do tâm tạo. Cho nên nếu muốn đạt được cảnh tịnh độ đó, các Phật tử phải tu tập bằng cái công năng là chuyển hóa cái tâm lực của mình. Và khi nào mà các vị đạt được một cái độ thanh tịnh tâm, để đạt được cái trí tuệ chuyển hóa được cái cảnh giới này giống như cái nhìn của lăng kính của tịnh độ, thì các vị thấy rằng tự nhiên bắt đầu nó thay đổi. Cách đây một năm, cái nền nhà này và tất cả cái như vậy, các vị biết nó là cái gì không? Là cái gara, hay gọi là một cái kho, thậm chí nữa là để cái bếp ở đây rồi nấu trong này nữa. Nhưng mà từ cái tâm lực của con người suy nghĩ và mong ước rằng có một chỗ để an lành ngồi thiền niệm Phật á, bây giờ các vị cho rằng cái này là cái gì? Là chánh điện. Đó, tâm nó tạo như vậy, các vị thấy không? Các vị thấy nó tạo được chưa? Tâm nó tạo, và một cái mảnh đất phía trước không có gì, nhưng mà trong tương lai chúng ta phải nghĩ rằng đó là có Phật, phải có Bồ Tát, thì có thể là năm sau chúng ta có một đức quan thế, thế âm. Như vậy là bắt đầu để mình thấy rằng đó là cõi độ thì vẫn như cũ à, nhưng bắt đầu tâm chuyển sai đó, tâm thanh tịnh và nghĩa là đạt được một trí tuệ, thì bắt đầu chúng ta chuyển sai về cái hình thức, chúng ta bắt đầu chuyển sai về nội dung để biến dạng tất cả các pháp phải trở thành thực, thực tướng của nó. Đây là một trong những cái đề tài rất là thú vị cho những người học Phật. Khi mình đọc cái câu nghĩa là cái bằng nghĩa là khi mà đã gọi là cõi độ này á, đã gọi là cõi á, có cõi, có một cõi thì nó không có tịnh, là mình hiểu rất rõ ràng rằng nó là một cái lý rất là tương đối, phải cái này có thì cái kia có. Và ngay cả khi mà chúng ta đọc cái câu kinh nữa là nhân dân nước đó hoàn toàn không có sự khổ, cho nên được gọi là cực lạc, tức là nó nghĩa là đi tới một con đường nữa là tối thượng, không còn cái chỗ để so sánh nữa, hay gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, gọi là cực lạc. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng nó không phải là con đường của một cái quốc gia hay là một đất nước có hình thức, mà nó là do tâm lực, do tâm mà tạo thành. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng trên một hình thức thì nó không hề có một cõi nào được gọi là không có sự khổ. Vì sao vậy? Nói đơn giản là gì? Không có sự khổ thì người ta sẽ không thấy cái sướng hay không thấy cái hạnh phúc. Cho nên hai cái đó là hai cái tương đối. Không có phải thì sẽ không có, không có trái, không có ngày thì không bao giờ nói tới cái việc có đêm à, ngày đêm phải trái có không, sướng khổ, đó là một phạm trù của tương đối và cái mà chúng ta đang tồn tại đây. Và như vậy khi Đức Phật giới thiệu một cái bài kinh này, Đức Phật đã nói đến một cái thế giới vượt ra ngoài cái thế giới mà chúng ta suy nghĩ của ngôn ngữ tương đối. Và khi vượt qua ngoài cái ngôn ngữ tương đối này, người ta phải dùng tới cái tâm để tu tập, để có thể thanh tịnh, để đạt được trí tuệ, có thể thấy được thực tướng các pháp và biến nó trở thành tịnh độ qua cái lăng kính của chúng ta. Và như vậy chúng ta phải thực tập xây dựng cái cõi tịnh độ bằng đời sống của mình ngay trên cái hiện cảnh này, trước khi chúng ta đạt được cái kết quả nghĩa là thành tựu được cảnh giới của tịnh độ. Đây là con đường mà các vị không có nghĩa là chọn lựa được. Không có chọn lựa. Có một vài suy nghĩ cho rằng là thế giới tịnh độ là quá thành. Giống như Kinh Pháp Hoa nói, nó là một đoàn thương gia mà mỏi mệt quá đi. Thành ra nghĩa là khi đi xa mỏi mệt quá rồi, cho nên cái vị trưởng đoàn mới nghĩa là thị hiện thần thông, quá một cái quá thành rất là đẹp, đầy đủ nước non ăn uống, đầy đủ người phục vụ. Vô rồi các Phật tử ngủ một đêm đàng hoàng đầy đủ, sáng hôm sau cái nói rằng khỏe rồi chứ, khỏe rồi, xong rồi biến mất hóa thành, tiếp tục đi nữa à, thì có một cái suy nghĩ rằng đó là thế giới tịnh độ là như vậy, là hóa thành. Nhưng mà thật sự giữa hóa thành và bảo sở không có khác. Cũng giống như khi các Phật tử tu tập rồi, các Phật tử thấy rằng đó là cái tịnh độ mà được nghĩa là khởi sự bằng tâm của chúng ta rồi, thì chúng ta mới thấy rõ ràng những lời dạy của Đức Phật trong kinh là rõ ràng là lời dạy thật, và một tịnh độ là một cõi có thật. Tâm chúng ta có thể tạo ra rõ ràng những gì như Đức Phật nói à, giống như nãy chúng ta nói, tức là cách đây một năm cái này là một cái nhà kho, một cái gara, một cái nhà bếp, nhưng mà với cái tâm của những người con Phật, chúng ta đã tạo thành một cảnh giới khác. À, và như vậy á, để chúng ta có thể suy nghĩ cái bước thứ hai, chúng ta thấy rằng đó là khi nào mà các Phật tử thấy rằng đó là một cảnh giới mà gọi là cảnh giới không có sự khổ, là các vị biết là người ta cho có thể rằng cho đó là một cảnh giới không tưởng. Bởi vì lúc nào mà nếu bây giờ trong thế giới tương đối các vị, mà lúc nào mà các Phật tử thật sự mà nói rằng ăn lúc nào cũng không thấy ngon, nói rằng cái miệng mình nó đắng, một mình bị một cái bệnh gọi là ăn không tiêu hoặc là ăn không ngon, thì không bao giờ các vị có hạnh phúc về cái việc ăn ngon. Như vậy muốn ăn ngon các vị phải làm gì? Phải để thật sự là đói bụng. Cho nên chúng ta có một cái câu chuyện đùa của nó là sự tích, hay là cho bằng những câu chuyện ở Việt Nam mình là nói ông Cạn gì? Cạn Quỳnh à. Cho nên nó là vua đó, mà cho bằng cứ ăn nữa là ăn thức ăn ngon nữa là con là cái bằng cao lương mỹ vị quá, thành ra riết ông nói ông ăn gì cũng ngon đó. Cho nên nữa là ông Trạng Quỳnh mới nói rằng đó là sẽ cho vua ăn một cái món ăn rất là ngon đó. Và món ăn đó các vị biết là món ăn gì không? À, chỉ là tương hột thôi à. Nhưng mà cái tương hột, từ cái tương hột đó mà ông đặt nữa là đủ thứ hết trơn á, à, phải không? Rồi nữa là cái mà ông đặt tên cho cái đó, rồi nào là cái bằng gió lớn thì đổ chùa, mà đổ chùa thì tượng phải lo, mà tượng lo thì lọ tương, nó ra vậy thôi. Vua ăn mới trời, cái món này sao nó đặc biệt quá, hồi đó giờ không có thấy món này, cái món đó là cái bằng nó là sư hào hải vị niềm tạo thành vậy. Nhưng mà thiệt ra đó là cái bằng ông dẫn là để cho ông vua anh đi tới đi lui, đi cái nỗi mà mỏi cẳng rồi đói bụng quá rồi, cho nên nữa là ăn cơm nguội mà với tương không thấy cũng ngon nữa. Cho nên khi con người mà có một cái cảm giác đói bụng thì con người mới thật sự hạnh phúc khi thấy đồ ăn và ngon. Cho nên nếu mà chúng ta không có sự khổ đau, không có cái vị của khổ đau, thì chúng ta sẽ không có cái đối tượng để so sánh thế nào là hạnh phúc. Cho nên nếu không có khổ đau thì không có cực lạc. Vì vậy không thể nào có một thế giới mà hoàn toàn không có sự khổ mà người ta có thể cho rằng đó là sự sướng. Tại vì lấy gì để so sánh đây? Phải lúc nào mà mình mất ngủ á, à, lúc nào mình mất ngủ mình mới thấy đêm nó dài, hay là mình nghĩa là không có ngủ được á thì mình mới thấy nghĩa là trằn trọc và mình thèm ngủ. Chứ nếu bây giờ mình ngủ hoặc là mình ăn no hoặc mình mặc đẹp, mình cứ nghĩa là không có gì khổ trên, thành ra mình không thấy hạnh phúc và không thấy giá trị của nó. Ngay cả mình có những đứa con ở đây, có nhiều người con ở đây mà sung sướng quá thì cha mẹ nói rằng ở đây trẻ con ở đây nó lớn lên rồi nó không có sự khổ, thành ra nó không có hiểu được cái giá trị của hạnh phúc, không có hiểu thật giá trị của hạnh phúc. Còn mình phải đã từng qua sự khổ rồi mình mới hiểu được cái giá trị của hạnh phúc. Ngay còn nhỏ, sư phụ có lần kể nói rằng đó là mỗi lần mà nghĩa là xe Mỹ mà nó chạy ngang qua, nó thảy một cái lon, nghĩa là lon kem xuống thôi, mười mấy hai chục đứa nhỏ là hello mà giành được cái lon đó rồi đó, mình chen vô nó lấy cái tay là thọt nó là móc được một chút kem thôi, trời ơi, để vô miệng nó ngon lên thiên đường. À, còn cái đậu phộng mà các vị biết không, trời ơi, nghĩa là móc được một cái đậu phộng ăn nó béo chưa từng thấy, tại vì mình chưa bao giờ ăn được cái món ăn ngon như vậy. Nhưng mà nếu mình ở đất nước này rồi thì cái thứ đó mình đâu có muốn nữa, không, các bạn thấy, cái thứ đó mình đâu có muốn nữa. Và do nó không muốn nữa mà nó không còn giá trị nữa, và do vậy mình không thấy nó là cái món quý mà không thấy ngon nữa. Đổi lại cũng vậy, nếu mà một cái thế giới mà nó không có cái bằng mình gọi là nó hoàn toàn mình chưa bao giờ biết được sự khổ thì không có lý do gì để gọi đó là hạnh phúc hết. Không có lý do để gọi là hạnh phúc. Cho nên từ chỗ đó để mình thấy rằng thật ra những gì Đức Phật nói là chân thật. Ngữ Đức Phật nói rằng con người phải biết xây dựng bằng cái nhận thức hoặc là bằng cái yếu tố của sự giác ngộ, chứ không phải bằng một cái cảm tính rằng mong ước và chờ đợi. Cho nên cái bài kinh nó rất là sâu. Tất cả tâm con người có thể tạo được, kể cả các vị thấy rằng trong kinh nói rằng đó là thế giới tịnh độ có những điều đặc biệt, rằng có nghĩa là có những loại chim như là ca lăng, tầng vò, tầng già, anh võ, xá lợi, cộng mạng, chi điểu, nghĩa là tất cả các loại chim như vậy, nó nghĩa là mỗi ngày nó nghĩa là hát ca sáu thời để vậy. Như khi mà cái người dân nó nghe chim mà nó hát ca sáu thời, mà những cái lời ca của nó là toàn là tiếng thiết pháp không thôi. Thiết pháp không thôi, cho nên cái người nghe nghĩa là trong tiếng gió có tiếng pháp, nào là thập lực, rồi nào là bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, 37 phẩm trợ đạo, vậy là gió reo chim hót đều là tiếng pháp hết trơn. Cho nên người nào mà nghe được điều đó rồi thì đồng nhất tâm đều nữa là nhất tâm niệm Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, có nghĩa là duy trì cái chánh niệm để tồn tại trong cảnh tịnh độ. Nhưng mà nếu bây giờ các vị suy nghĩ rằng thấy rằng trong thế giới mà gọi là thế giới hiện đại chúng ta, cũng từ tâm con người ta có thể tạo được tất cả. Tạo được tất cả. Cho nên nghĩa là mình nói rằng đó là Đức Phật A Di Đà hỏi rằng tất cả những loại chim nó không phải là thật. Cho nên các vị có muốn một thế giới không thật không? Sao rõ ràng không? Rõ ràng là mình đọc nó nói rằng những loại chim đó này các ngươi đừng có nghĩ rằng cái loại chim này là do ác nghiệp mà tạo thành, bởi vì thế giới đó không hề có cái từ ác nghiệp. Cho nên những loài chim này là do Đức Phật A Di Đà tuyên lưu biến hóa sở thiết. Tức là Đức Phật A Di Đà đã dùng cái pháp nữa là tuyên lưu biến hóa sở thiết, tức là dùng những con chim này mà để nó là biến hóa làm để cho nó thuyết pháp cho mình nghe vậy thôi. nghĩa là nó không thật, chim không phải là chim thật. Mà các vị biết bây giờ cũng vậy, người ta làm chim nghĩa là chim bằng gì? Chim bằng máy, nó cũng ca nhạc được vậy, chỉ cần gắn cái cassette hoặc là gắn một con chip ở trong là nó hát tối ngày thôi. À, và thế giới bây giờ ta làm như vậy. Chỉ khác điều là để mình hiểu rằng khả năng con người cũng đạt được một cảnh giới tâm tạo, là con người có thể tạo được tất cả. Lúc nào các vị muốn nghe pháp, giống như ngày xưa mình nghe pháp một lần khó thì thỉnh pháp sư này kia, không, bây giờ nghĩa là để một cái MP3 nó hát từ sáng cho tới tối. Đó là mình nói là về vật chất hóa. Bây giờ nếu mà cao hơn nữa về xây dựng cái tịnh độ bằng tâm thức á, thì lúc nào mà tâm hồn của những người con Phật của chúng ta thảnh thơi an lành, các vị mới đi dạo, đi ra ngồi phạt hoặc đi chỗ nào á, nghe chim nó hát như vậy, líu lo vậy, mình cảm thấy con người của mình nó hoàn toàn thư thái, an nhàn lắm. À, và nghe nghĩa là gió mát không ra, mình cảm thấy con người mình tự tại, bởi vì không bị những phiền não quấy nhiễu nữa, thì lúc đó mình đạt được cảnh giới của an lành. Mà mình đi vậy là mình cảm thấy là mình đang đi trong tịnh độ, bởi vì xung quanh mình có chim nó hát, có gió thổi, có thông reo, mình có hạnh phúc, có an lành, thì lúc đó tâm mình nó đã và đang an tịnh, cho nên từng bước chân mình sẽ biến thành bước đi trên tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ do tâm thì địa ngục cũng do tâm, ế độ cũng do tâm. Cho nên lúc nào mình phiền muộn, mình phiền não, mình thấy mình vừa đi mà vừa bực, vừa gầm nhắm, mình vừa đi mà vừa hầm hực này kia, mặt mình đỏ lên á, thì chim nó hót mình không nghe. Mình nhiều khi nghe chim hót mà phát quạo nữa. À, nghe gì mà ồn quá vậy, chịu không nổi. À, và nghe gió thổi như vậy này mình không cảm thấy hạnh phúc, bởi vì lúc đó mình đang bị gì? Bị các phiền não nó đốt cháy, là tham lam, là ganh tị, là hơn thua. Nó làm cho con người mình trở thành địa ngục. Cho nên đó là địa ngục cũng do tâm mình làm quấy, mà về thiên đường thì tâm ấy tạo nên. À, thì như vậy khi mà địa ngục nó biến thành tâm mình, là mình thấy rằng nhiều khi mình đọc kinh mình địa tạng mình không biết địa ngục ở đâu. Có nhiều người đặt câu hỏi là phải là ở dưới đất này có địa ngục không? Địa ngục còn phải dưới đất không? Nếu có thì tại sao bây giờ người ta khoan để người ta tìm gì? À, thậm chí người ta tìm dầu khí, dầu mỏ, rồi người ta khoan rất là xa, thậm chí có nhiều người sợ rằng nó khoan lũng cả địa cầu ra ngoài nữa, là vũ trụ nữa. Vậy mà không thấy nên vậy thì địa ngục nằm đâu? Suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra ai trong con người chúng ta cũng từng ở trong cảnh địa ngục hết rồi. Khổ đau chí thiết, thậm chí muốn tự tử. Bị nghĩa là cái bằng bức ngặt bởi tham ái, bởi tham vọng mà không thành đạt, bởi khổ đau. Kể cả những người có đầy đủ sức sống và giàu sang vẫn có thể đi vào con đường của bế tắc, địa ngục. Cho nên sư phụ nói rằng riêng các vị, nếu mà các vị đọc tin tức, riêng năm nay đó tại Hàn Quốc không là 5 diễn viên có hàng triệu đô la tự tử. Tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là họ sống trong một thế giới bình thường, nhưng mà họ đang ở trong tâm trạng của địa ngục, bị khủng bố, bị áp bức, chịu không nổi nữa, đi vào con đường của nguyên sinh, tức là trốn chạy sự sống. Tất cả những người có mặt ở đây ai cũng từng ở trong địa ngục hết. Như vậy địa ngục là gì? Địa ngục là sự nghĩa là nhốt phạt, đốt cháy, trói trăng, ràng buộc. Cho nên cái gì mà cái bằng không buông bỏ được trong tâm thức chúng ta, tạo thành sự phiền muộn, bức xúc, bị stress, bị khổ đau, bị dằn vặt, thì ngay lúc đó chúng ta có địa ngục. Lúc đó chuyện tịnh độ hoàn toàn biến mất. Thậm chí như là mình đang ngồi trong một khung cảnh rất an lành, như trong một ngôi chùa, nhưng mình không hề thấy nó an lành. Tại vì sao vậy? Bởi vì lúc đó tâm thức mình đang bị đốt cháy, đang bị sự ganh tị, cảm thấy nghĩa là nó chua chát. Cho nên khi mình có cảm giác là mình nhìn chung quanh, cảnh chung quanh mình thấy ai, họ nói lời nào cũng làm cho mình có thể nghi ngờ chứ. Nếu bây giờ các vị bỏ ở trong một tâm trạng của một người ghen tuông, trời, cái người ghen tuông thấy dễ sợ lắm, thấy ai cũng ghen được hết trơn. Vô trong chùa cũng ghen nữa ông nội ơi. Thậm chí sư phụ cũng bị ghen luôn nữa. Chứ không phải là không có. Tại sao vậy? Khi mà cái tâm trạng mình ở địa ngục trở thành ganh tị ghen tuông, thì tất cả màn ảnh đều bị nhuộm màu, được là tâm tạo tất cả các pháp. Đây là những cái bài học rất là sâu trong cái giáo lý đạo Phật. Thành ra tịnh độ, Đức Phật nói bài kinh này, Đức Phật nói rất là rõ. Những người nào nỗ lực cho bằng tu hành tinh tấn thì sẽ nghĩa là ở trong cái thế giới mà chư thượng thiện nhân, lúc nào chung quanh mình cũng có Bồ Tát hết trơn. Nếu mà cái tâm hồn mình nó thanh tịnh, an lành, tốt đẹp, mình thấy chung quanh người nào cũng dễ thương hết trơn. Nhiều người giúp mình lắm, cha mình giúp mình, mẹ mình giúp mình, thầy mình giúp mình. Và người nào cũng có những cái từ bi, những bác ái, những cái rộng lượng hết á. Đó là lúc mà tâm mình an ổn, thanh tịnh. Nhưng mà lúc mà tâm mình bị trần cấu, tâm mình bị phiền não nhiễm ô đó, thì bắt đầu nữa là con người mình nữa là đi đâu mình cũng đụng hết. Lời nói mình cũng mang theo nữa là, có một lời nói mà mang theo cái gì? Là dao, là búa, là sự nữa là cái bằng sự nổ, sự cháy. Nếu mình nói dùng ngôn ngữ Việt Nam là ngay cả con mắt nhìn nữa. Mà thầy có một người bạn Việt Nam đó là anh đừng nhìn tôi bằng đôi mắt gì? Hình viên đạn. Ghê gớm vậy. Nhìn con người ta bằng đôi mắt của hình viên đạn, có bị viên đạn làm gì? Là nó sẽ giết chết người. Nhìn một cách nghĩa là soi mói, nhìn một cách nghĩa là đi như viên đạn vậy, có thể nghĩa là làm vỡ tung người khác. Thì như vậy là người ta kêu mình đừng có nhìn như vậy. Là lúc đó là hiện tại trong tâm thức mình đang ở trong trạng thái của địa ngục. Cho nên ai trong chúng ta cũng có địa ngục hết. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng có thể tu tập thiên đường và tịnh độ. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là nhất thiết do tâm tạo, hay gọi là tất cả chúng sanh đều có Phật, Phật tánh. Cho nên bây giờ mình thấy rằng cái thân này, cái thân bất tịnh này nè, cái thân bất tịnh này là có Đức Phật ở trong này rồi, và có Phật tánh trong này rồi, thì rõ ràng rằng chính Phật trong này thì những chỗ nào Phật ở chỗ đó được gọi là tịnh, tịnh độ. Cho nên trong tâm mình có Phật thì trong tâm mình sẽ bắt đầu tạo thành tịnh, tịnh độ. Trong cái từ nữa là trong thần chú của Mật Tông Tây Tạng, một thần chú mà tất cả người Tây Tạng nào cũng thuộc, đó là gì? Án Mani Bát Di Hồng. Sáu chữ gọi là lục tự đại minh chân ngôn. Án Mani Bát Di Hồng. Sáu chữ đó được nghĩa là phiên dịch, được dịch ra nghĩa là cái viên ngọc sáng trong hoa sen, hay nói một cách khác một cái người phương Tây dịch rằng nghĩa là cái bằng Thượng Đế ở trong lòng tôi. Mà mình nói rằng đó là Phật đang ở trong trái tim, trái tim ta. Chỉ một từ đó thôi. Cho nên đó là người Tây Tạng phải thuộc lòng Án Mani Bát Di Hồng. Khi qua bên mình đó thì mình nghe câu đó như thần chú Án Mani Bát Di Hồng, có thể giống như là cái bằng để trị tà trị ma. Nhưng mà thật sự nói rằng đó là cái vị Phật đang ở trong trái tim của chúng ta, hay là Phật tánh luôn luôn tồn tại trong cái thân nghĩa là mình cho rằng là ngũ trược ác thế do gió này. Trong đó có một vị Phật, hay gọi là viên ngọc sáng ở trong đó hoa sen. Thân chúng ta là hoa sen. Cho nên mình mới đọc trong đó mình thấy rằng đó là cõi tịnh độ, người nào được về tịnh độ gọi là liên hữu, là những người bạn, bạn sen. Cho nên đó là hoa nở thấy Phật tánh linh, tức là khi mà hoa mình nở thì mình thấy Phật tánh linh, tức là thấy cái tánh Phật của mình. Trong khi nghĩa là trong mình có một Phật tánh, vì vậy cho nên nếu muốn hoa mình nở thì thân mình phải nở, nở hoa. Cho nên thân mình là thân bất tịnh, nhưng mà nở hoa gì? Nhớ những hoa thiện, hoặc làm những điều thiện, hành thiện, nói thiện, thì thân mình nở hoa. Và khi thân mình nở hoa sen đó, thì ngay lúc đó Phật tánh xuất hiện. Nếu các vị dùng cái lý nghĩa là cho bằng tương tác, các vị mới thấy cái lý của tịnh độ. Nghĩa là không có gì trong đời này mà không thấy được bằng con đường của tâm, tức là của tương tác. Bây giờ mình nhìn lên, chúng ta thấy rằng hiện tại chúng ta thấy có hoa vàng, hoa trắng. Nhưng mà nếu mà các vị nhìn qua cái lý mà gọi là tất nhất thiết do tâm tạo, thì các vị sẽ thấy rằng không có hoa nào mà không là rác, mà không rác nào mà không có thể biến thành hoa. Nếu để cái hoa này trong vòng 3 ngày, một tuần lễ, ủ rũ tàn phai, đem thảy ra ngoài đống rác, thì hoa nó sẽ trở thành rác. Rác đó nó biến thành phân bỏ xuống đất, một thời gian nảy mầm những hạt khác sinh lên và nở hoa. Nếu mà mình nhìn được hoa nào mà không có rác, mà rác nào không phải là hoa, thì các vị sẽ hiểu rằng nữa là đừng nghĩ rằng tịnh độ là một thế giới không có thật. Vì trong mỗi bản thân, mỗi con người chúng ta đã và đang mang cả một cõi nước và cõi một cõi tịnh. Như vậy tại sao mình phải niệm Phật? Nếu một chúng sanh nào cứ nhất tâm niệm Phật một lần cho đến bảy lần, nhất tâm bất loạn, thì tức khắc các vị sẽ được vãng sanh. Tức là muốn để duy trì cái sự nghĩa là cái bằng giữa tịnh độ với cuộc sống này, các Phật tử phải thường chuyên tâm niệm Phật, gọi là mình gọi là giữ nhất niệm, tức là giữ một cách chắc chắn, nắm giữ một cách chắc chắn. Rồi nắm giữ gì? Giống như bây giờ mà các Phật tử mình đang ở nước ngoài, kể cả mấy bà già vậy, con cái nó giận á, nếu mà mình sợ rằng mình đừng có bị đi lạc, đừng có bị đi lạc, thì các vị ở nước ngoài các vị phải nhớ, phải giữ cho kỹ, phải thuộc cho lòng, phải nằm lòng, gọi là phải nhiếp niệm, phải giữ trong lòng của mình đó. Là cái gì? Thứ nhất là số điện thoại, thứ hai là địa chỉ, khu vực. Nếu có lạc thì người ta mới đưa mình về. Đó. Cho nên nếu các vị không có muốn rời xa cảnh giới của tịnh độ, thì các vị phải nhiếp niệm, nhiếp tâm, giữ chặt cái danh hiệu đó, để mà khi mà các vị nằm xuống rồi đó, thì cái nhiếp niệm, cái lực này nó mới có thể đưa các vị về cảnh giới an lành. Có nghĩa là tất cả những gì các vị làm được hôm nay, các vị nghĩa là chuyển hóa được tâm lực hôm nay, sẽ là nền tảng để đưa các vị về nơi mà các vị muốn đến. Đó là cực lạc. Thì như vậy chúng ta có thể nghĩa là suy diễn một cách rất là rõ ràng. Đức Phật Thích Ca nói rằng trong thế giới này cái pháp của Ngài nói rất là khó, khó tin. Khó tin các vị không? Chứ không phải là dễ tin đâu. Cái pháp này rất là cái bằng nan tính, khó tin lắm. Tại vì chúng ta cứ muốn một cái gì thực, chúng ta cứ muốn tưởng rằng đó là tạo ra bằng cái thế giới của vật chất. Mà ở đây Đức Phật muốn nói rằng là thế giới này được tạo được, con người có thể làm được mà bằng tâm. Cho nên nếu tâm lực của chúng ta muốn thì chúng ta có thể chuyển hóa được hết. Tâm chúng ta có thể tạo được thiên đường, tâm chúng ta có thể tạo được địa ngục. Và như vậy nếu mà chúng ta cứ giữ cái tâm mà thiên đường, cái tâm cực lạc luôn luôn an trú, thì lúc nào chúng ta cũng có tịnh độ đâu. Cho nên người nào mà tu cao, tu thấp có vị giờ biết rằng người đó lúc nào cái tâm cũng được thảnh thơi, được an lành. Đức Phật đã được gọi là bậc toàn giác, tức là một giác ngộ hoàn toàn, không có những cái giai đoạn ngăn cách. Còn mình đó gọi là phần giác, có nghĩa là cái bằng giác hồi thôi, hồi tỉnh, hồi mê, ngủ rồi mở mắt ra rồi ngủ tiếp lại. Tức là mình gọi là cái bằng giai đoạn, hay là cái bằng cà giật vậy thôi. Tu thì lẽ ra cái bằng cứ tu tới, nhưng mình cứ tu rị, bước một bước lui lại hai bước. Đó là lý do tại sao mình cứ tiếp tục khổ. Và ở trong cảnh giới tịnh độ cũng vẫn giống vậy. Nếu người nào mà Đức Phật nói rằng người nào trong mỗi ngày đều có thể nghe tiếng chim hót, có thể gió reo, mà nghĩa là các vị nghĩa là phát triển ngũ căn ngũ lực thấp bồ đề phần, thì các vị sẽ không có rời chánh niệm. Người nào nghe xong rồi cũng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, tức là lúc nào mình cũng ở trong sự tỉnh thức chánh niệm, thì mình sẽ đạt được an lành. Và lúc nào mà các vị cũng có chánh niệm tỉnh thức thì tịnh độ không có xa rời chúng ta. Ngay trong hiện tại các vị phải tạo được tịnh độ thì ngày mai mới có một tịnh độ thật. Chúng ta nhớ Việt Nam có câu chuyện đùa, có một cái quán ăn tên là gì? Ngày mai ăn khỏi trả tiền, phải không? Nhưng mà bữa nào mình đến mình ăn thì nó cũng đòi tiền. Mỗi lần đòi tiền hỏi tại sao vậy? Tại vì ngày mai mới ăn khỏi trả tiền. Còn hôm nay thì phải trả tiền chứ. Cũng giống vậy, nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng đợi chúng ta chết rồi chúng ta mới được giảng sinh, thì cũng đồng nghĩa là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Ngay lúc này rồi chúng ta đã vãng sinh, tức là chúng ta đã có một sự thay đổi, chúng ta đã có một sự chuyển hóa. Và chúng ta đã thiết lập từng cái bông sen cho chúng ta. Bông sen chúng ta nó nở lớn từng ngày và nó đang hé cánh để gì vậy? Để chúng ta thấy được tánh linh của chúng ta. Cho nên các vị thấy rõ ràng rằng không có một cái loại hoa sen nào được nở hoặc được mọc mà không lên từ bụng nhờ. cho nên phải có bùn nhơ là đối tác, hay gọi là đối tượng, để sen có thể lớn mạnh và nở nở hoa. Cho nên trong cái cõi phàm phu, trong cái cõi cảnh giới khổ đau này là đối tác, là nguyên nhân để cho chúng ta có khả năng sửa chữa, tu tập và quán chuyển con người mình để trở thành một con người thánh thiện. Từ bỏ cái thế giới khổ đau này thì các vị sẽ không có một thế giới hạnh phúc. Từ bỏ một thế giới mình cho rằng bất tịnh này thì các vị sẽ không có một cảnh giới thanh tịnh. Phải ngay ở chỗ cảnh giới bất tịnh này mà các vị phải thấy được cái tịnh trong bất tịnh. Thì như vậy các vị hiểu được lý tịnh độ. Cũng giống như nhìn hoa mà chúng ta thấy được luôn cả bản chất của nó là rác. Nhưng mà không vì rác mà chúng ta không có hoa. Cho nên ngay trong rác đó chúng ta đã thấy mầm mống của nó là hoa. Ngay trong cái bản thân tứ đại của chúng ta, trong cái vô minh, trong cái phiền muộn của chúng ta, chúng ta biết rằng chúng ta có án mani bát di di hồng, là vì Đức Phật hay là Phật tánh vẫn tồn tại trong thân tứ đại của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng cái bước thứ hai để chúng ta nhận thức qua lời tuyên của Đức Phật dạy rằng, Đức Phật nói rằng cái lời của Đức Phật dạy rất khó tin, bởi vì con người lại muốn tin những cái thật. Mà cái thật mà con người muốn tin đó lại nó lại là giả. Còn cái thật mà con người cần phải trú ngụ và cần có thể nghĩa là thể nhập để thấy được cái tánh linh là Phật tánh của mình, là thế giới tịnh độ đó, thì con người bị lãng quên đi. Vì sao? Vì Đức Phật nói rằng trong thế giới gọi là ngũ trược ác thế này, thế giới mình gọi là ta bà này là ngũ trược ác thế, mà ta nói cái pháp này, cái pháp tịnh độ này, cái pháp gọi là A Di Đà cực lạc này, gọi là thầm nan hy hữu chi sự, tức là nói một việc rất là khó tin. Tại vì sao vậy? Tại vì con người chúng ta đang ở trong thế giới bị nghĩa là ngũ trược ác thế. Các vị có nghe ngũ trược ác thế là gì chưa? Cho nên nhiều cái từ Phật giáo mà các vị không có nghe hết, hay là các Phật tử chúng ta chưa có học hết, chúng ta không có rành. Vì vậy mỗi lần mà muốn phân tích điều gì, các Phật tử phải có cái thời gian để suy nghĩ và các Phật tử phải học. Cũng như là từ Việt Nam mình nó có nhiều từ, có lần hỏi Phật tử học trò thầy không ai biết đâu, nói rằng đó là cái bằng những khi mình giận quá mình nổ chân, tam bành lục tặc. Tam bành là gì? Các vị biết tam bành là gì không? Không biết tam bành mà mình nói hoài à, nói nổi tam bành lên à. Mà tam bành là gì? Tam bành là tham sân si thôi chứ có gì đâu. Là ba cái ông nội này nè, ba cái ông nội tham sân si là vua để tạo nên tất cả các cái phiền não khác. Và lục tặc đó là gì? Là sáu căn của mình thôi. Là thân, là khẩu, là ý, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi. Sáu căn này kết hợp với ba cái ông tam bành lục tặc này ông nổi lên rồi thì không ai chịu nổi đâu. Có nghĩa là tham sân si được đốt cháy, cho nên khởi động thân khẩu ý, hay gọi là mắt tai mũi lưỡi mình. Cho nên nghĩa là chỉ cần nghĩa là đốt lên một chút là con mắt mình long lên sòng sọc đó, muốn biến thành hình viên đạn đó, là lúc đó là tam bành đang kết hợp với lục tặc để phá hoại cuộc sống. Như vậy cái cuộc đời này mà mình gọi là ngũ trược này, thì Đức Phật nói là ngũ trược là gì? Là kiếp trược, là kiến trược, là phiền não trược, là chúng sanh trược, là mạng trược. Nói thì các vị nghe nó dài à. Nhưng mà nếu mà mình học thuộc rồi mình mới thấy rằng trược là gì? Trược là dơ, là không sạch. Mà cái gì là dơ, cái gì là không sạch? Là những cái phiền não, những cái tham sân, những cái ganh tị, những cái mình gọi là cái bằng những cái ái niệm, những cái tham ái, nó làm cho mình khổ đau, gọi là trược. Như vậy đó, là cái thế giới mà chúng ta đang sống này gọi là kiếp trược. Các vị biết tại sao gọi là kiếp trược không? Tại vì một kiếp á, nó không có định nghĩa là bao lâu hết. Có người 50 năm chết rồi thì gọi là một kiếp người. Có người sống được 70 năm là một kiếp người. Có người sống dai được 100 năm là một kiếp người. Và nếu là một con chó thì một kiếp của nó thì chỉ có 14 đến 15 năm thôi. Con mèo dai hơn được 20 năm cũng là một kiếp. Cho nên nghĩa là gọi là kiếp trượt. Chữ trượt ở đây tức là vì nó không ổn định, nó không chắc chắn, nó impermanent, là không có thường, gọi là vô thường, cho nên nó gọi là trượt. nó không có thanh tịnh. Vì sao vậy? Là vì nó thay đổi. Cái kiếp trước này người ta còn dùng một từ gọi là thế gian. Thế gian là cái gì, cái gì biết không? Ngày xưa lúc mới đi học á, người ta nói thế gian mình nói là bởi vì đời nó gian dối thì cũng gọi là thế gian. Cái đó gọi là gì, nho mà nho chùm, nho hủ, nho tào lao gì đế. Chứ thiệt ra thế gian bao giờ vậy? Thế gian được dịch nghĩa rất rõ ràng là thiên lưu. Thế gian trong từ tiếng Tàu mình gọi là thế gian, đó là cuộc đời này được gọi là thiên lưu. Nghĩa đó là thiên lưu. Thiên lưu là gì? Nó chảy giống như một dòng nước. Ghê gớm vậy các vị không? Cho nên ngày tháng nó thay đổi, khí trời thay đổi, đất đai thay đổi, nó vận chuyển thay đổi. Mình không ngờ được, chỉ mới thấy đó là nó khác liền. Thiên tai bão táp đó, nó giống như là cái bằng vân tổ tan chi trường mộng tạch vậy, giống như mây trời vậy, biến thành con chó, con mèo, con chim rồi thổi tan rồi hết. Rồi nữa là đang sáng vậy tự nhiên biến thành nữa là mây nhiều, cái mưa xuống chẳng hạn vậy đó. Thì gọi là thế gian. Thì do cái từ của nó là thế gian là thiên lưu, cho nên gọi là kiếp trượt, là vì nó không có thật, không gì bảo đảm. Nếu người nào cho rằng nó là thật thì con người sẽ khổ đau. Cho nên Đức Phật nói rằng chỗ này gọi là kiếp trượt. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở trong ngũ trượt nó gọi là kiến trượt. Kiến trượt tức là cái gì? Cái thấy của chúng ta. Cái thấy của chúng ta mà nghĩa là nó chứa chấp những cái, nghĩa là cái bằng vô minh, những cái nghĩa là nhầm lẫn, những cái sai trái, những cái mình gọi là cái bằng tác tệ của tham sân si đó, thì gọi là trượt. Trong kiến trượt nó có nghĩa là gì? Kiến tức là thấy đó, mà các vị biết là riêng trong cái thấy không á, là nó có chia làm đến 5 phần đó. Trong kiến trượt á, cho nên nghĩa là trong này nó có luôn cả là cái gì? Nào là cái bằng tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ, là thân kiến, là biên kiến. Tức là cái bằng chấp thấy rằng cái thân của mình là vĩnh hằng, cái thân của mình là đẹp, cái thân của mình là cái bằng mình là thượng lưu, mình là cái bằng giới, nghĩa là cao, mình là người có học, mình là cái bằng doctor, mình là cái gì gì đó, thì đó gọi là gì? Đó là những cái kiến chấp của mình rơi vào con đường của thân kiến. Rồi biên kiến nghĩa là không, nghĩa là cái chấp của mình, là cái thấy của mình không có chính xác một bên, thì gọi là biên kiến đó. Thân kiến rồi biên kiến rồi kiến thủ, nghĩa là cái bằng dình vũ, nghĩa là nắm chặt cái ý kiến của mình, ai nói gì cũng không đổi thôi. Tôi mới là đúng, tôi mới là chặt, cái pháp môn mà tôi tu này mới là đúng. Ông thầy, tôi là ông thầy, ông thầy thuốc này mới là hạng nhất. Tất cả những cái đó gọi là kiến thủ, kiến thủ kiến. Rồi tới nghĩa là thậm chí là tới nghĩa là từ cái kiến thủ này cho tới nghĩa là giới cấm thủ. Ngay cả nghĩa là cái bằng chấp thủ một cái giới, mà kể cả mình nói là những người Hồi giáo, những người kia, nghĩa là mà họ chấp thủ một cái gì đó, nghĩa là chắc chắn không có thay đổi, chết thì chết. Hay là cái Jehovah mình gọi là nhân chứng thượng đế, nghĩa là chết thì chịu chết, nhất định không chịu truyền máu. Bởi vì thấy máu người nào cũng là bất tịnh, cũng là ghê gớm hết, dơ, cho nên không chịu truyền máu. Cha mẹ cũng không cho truyền máu, thà chết thì không truyền máu, thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Thì mình nội là thấy riêng, mà các vị thấy rằng cái từ mà cái bằng từ kiếp trượt đến kiến trượt, đó là trong kiến trượt nó có nghĩa là cái bằng nghĩa là năm cái trượt khác, tức là năm cái sự dơ bẩn khác nằm ở trong đó rồi. Rồi khi chúng ta bước biết được nghĩa là kiếp trượt, kiến trượt, rồi tới nữa là cái bằng phiền não trượt, những cái nữa là cái bằng mụn phiền tham lam giành giật của mình đó, là cái bằng ô trượt đó. Trong một thế giới này được tạo thành như vậy cho nên gọi là ngũ trượt. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, rồi chúng sanh trượt, rồi mạng trượt. Kể cả cái sự nghĩa là thay đổi luân hồi con người của mình, hết kiếp này kiếp khác, sinh lên rồi lớn rồi già rồi ra rồi chết, liều quá một đời rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cái đó được gọi là mạng trượt. Đức Phật nói rằng trong thế giới ngũ trượt ác thế này đó, mà người nào tin và hiểu được rằng con người có thể tạo thành tịnh độ được, thì người đó mới thật là đúng nghĩa là tu hành chân chánh. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ta nói như vậy là lời nói khó tin nhưng mà có thật, vì chính bản thân Đức Phật Thích Ca đã ở ngay nơi cảnh giới ta bà này, ở ngay nơi cái cảnh giới tịnh độ, hay là ở ngay nơi cái cõi Ấn Độ mà Đức Phật thiết lập tịnh độ của Đức Phật bên đó. Cho nên bây giờ vừa rồi là cảnh có đi Ấn Độ, mà nếu mà có dịp nào cái gì Ấn Độ biết rằng sao Ấn Độ thì nó thảm thương lắm, nói về hoàn cảnh là mình thấy nữa là ghê gớm lắm. Cái gì cũng là cái bằng không thể nào tưởng tượng được, vừa nghèo vừa đói vừa khổ, Nhưng mà tại sao Đức Phật lại ở ngay trên đất nước đó mà Ngài có tịnh độ? Là vì Đức Phật nói rằng là trong thế giới ngũ trược ta bà này nào mà người nào thấy được tịnh độ do tâm thì lúc đó các vị mới tin được thế nào là tịnh độ. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có tịnh độ, 1250 A-la-hán đều có tịnh độ, mỗi bước chân các ngài đều nở hoa sen, tức là được an lành. Như vậy thì chúng ta cũng vậy thôi. So ra với đất nước Ấn Độ thì rõ ràng là nước Úc này là nó đã là cái bằng nâng cao lên biết cỡ nào. Và như vậy là mình thấy rằng từng bước mình có thể nở được hoa sen. Và ngay bây giờ là bắt đầu mình nữa là đã trồng cái hạt giống cái tịnh độ của mình. Đó, từ cái mỗi lần mà quý vị phải nhớ niệm Phật, niệm câu niệm Phật cái như vậy để giữ cái địa chỉ, nắm chặt số phone. Lỡ mai mà đi đường xe đụng cái rầm đi nữa cũng nghĩa là không có quên cái số phone, bởi vì số phone nó nằm chết ở trong cái đầu của mình rồi. Vì nghĩa là trong người của mình có án minh bát di hồng, tức là có một Phật tánh, có một Đức Phật bất sanh bất diệt. Và lúc đó chúng ta mới thấy như là cái cõi tịnh độ nó xinh đẹp làm sao. Chiều các vị biết không, cái bãi đất to trống này mà nếu mà các vị như là có thời gian các vị hành thiền, các vị đi từng bước thảnh thơi, đi mà không mong cầu mình đến, đi để mà đi để mà để mình nghe an lành, đi để mình giữ cái niệm của mình, thì lúc đó mình thấy như là cái gót chân của mình nó nhẹ nhàng lắm. Mình đi không phải bị ma đuổi. Khi trưa chúng ta nói rằng chúng ta đang sống trong bị ma đuổi, đi giống như là ma đuổi chạy vậy đó. Chiếc xe mình là nó đã chạy nhanh trong không biết bao nhiêu lần so với đi bộ, vậy mà lên xe cứ thấy nó chậm. Bởi vì sao vậy? Đạp ga. Và nữa là đến chừng khi bị phạt á thì khởi lên khổ đau, phiền muộn, xui xẻo. Cái đó là điều là do tâm tạo hết. Cho nên nếu mà chúng ta an trú được rồi, chúng ta mới thấy rằng đó là từng bước chân của chúng ta thấy nó hạnh phúc lắm. Cho nên nữa là cách đây 10 năm mình sư phụ đi qua bên cái đất nước Tây Úc này, các vị không, mấy Phật tử chở đi nhiều lắm, trời đi ra thấy nữa là những cái khu nữa là bãi biển đồ, nữa là chim đồ, cò đồ, nó bình an, nó đợi mình cho nó ăn, nó đi tỉnh queo vậy, nó nghĩa là nó đứng nó nói chuyện, nó ngơ ngác này kia đồ, y như là mình coi như nó là một cảnh giới rất là an lành. Nếu mình có cái tâm an lành thì mình thấy nó là tịnh độ rồi, không có gì phiền muộn. Và rõ ràng con người rất là hạnh phúc, rất là tự do. Nhưng mà nếu mà mình dán vào đó một sự khổ đau thì các vị thấy nó thay đổi liền. Nếu mà mình nghĩa là bị thúc đẩy bởi chuyện làm ăn, bởi chuyện lỗ lã, bởi chuyện thua kém, bởi nghĩa là đầu tư một chuyện gì do cái tham lam của mình, ham muốn quá độ của mình, nó bị sụp đổ. Nếu bây giờ đưa các vị ra ngồi vào bãi biển, các vị cũng thấy không có gì hay, không có gì đẹp hết. Tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là ngay lúc đó cái tâm của mình nó đã bị nhuốm cái màu của mùi của gì? Của địa ngục, của phiền muộn, của âu lo. Từ cái thế giới này, từ cái ý niệm này đó, thì hôm nay chúng ta hành lễ để tưởng niệm Đức A Di Đà, để chúng ta có thể nghĩa là cái bằng tập trung được một cái ý niệm, xây dựng được một cảnh giới, chúng ta biết rằng Đức Phật không bao giờ rời chúng ta cả. Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, lúc nào Đức Phật cũng ở gần, ở bên cạnh chúng ta, và chư Bồ Tát lúc nào cũng bên cạnh chúng ta. Cho nên mình thấy Đức Phật là đưa cánh tay về. Nhưng mà nếu mà Đức Phật A Di Đà mà đưa một cánh tay chờ đợi một đứa con giống như mình, đứa con lâu lắm rồi nữa là không trở về, mình hát một cái bản nhạc nữa là lâu lắm rồi con không về thăm mẹ, mình nghe nó buồn lắm. Mình thấy nghĩa là trong hình ảnh mà những cái tượng mà đẹp nhất là người ta thấy rằng Đức Phật A Di Đà đưa một cánh tay để tiếp dẫn vậy, nhưng mà con nó bỏ rơi, con nó không muốn về, nó dòm cánh tay nó ngó lơ. Mình là giống như những giải cùng tử đi lạc, bởi vì nghĩa là nó có những cái kích thích, có những cái cách kích thích ham muốn nhiều hơn là cảnh giới tịnh độ. Mình bị kích thích, có nhiều cách kích thích trong cuộc đời của mình, là tham, là sân, là si. Những cái đó nó kích thích là sắc, là tài, là ngủ ngon, là ăn đó. Những cái đó nó kích thích mình. Cho nên vì vậy nghĩa là con chưa muốn về. Thưa Ngài, con thương Ngài lắm, con thấy Ngài đưa tay là từ phụ đó, nhưng mà con chưa muốn về. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đồ ăn ngon còn nhiều lắm, sắc còn đẹp lắm, ảo ảnh còn nhiều lắm, nhà còn đắt giá lắm, cái gì cũng còn hấp dẫn và lôi cuốn con, cho nên con chưa muốn trở về. Chứ thật ra không phải là Đức Phật không có, và không phải ở bên cạnh, không có bên cạnh chúng ta. Bây giờ mình cứ suy nghĩ lại cái câu mà mình tưởng vậy đó, giống như một người cha, một người mẹ lúc nào cũng mong con mình về, nhưng mà đứa con còn nhiều việc quá, bận rộn, mà ngài Vĩnh Gia Huyền Giác lại nói một câu vậy, tức là gì, lang thang làm khách phong trần, quê hương ngày lại muôn phần cách xa, vĩnh du lãng đãng phong trần khách, mà dục hướng gia hương vạn lý trình. Tức là lang thang làm khách phong trần, mình cứ đi hết đời này qua đời khác làm khách phong trần, từ Việt Nam chạy qua tới đây rồi mình vẫn tiếp tục làm khách phong trần, vẫn đi cài. Cho nên nhiều người nói con này con kia năm nay là chuẩn bị hết năm con chuột rồi, bước qua con gì, bước qua con trâu, bắt đầu chuẩn bị cài. Nhưng mà thiệt ra năm nào mình cũng con trâu á, năm nào mình cũng cài hết trơn, tuổi nào cũng là tuổi con trâu nên cũng cài, làm mịt mù tâm cá, làm từ tối tới sáng. Như vậy á là mình thấy rằng đó là cái việc mà mình không quay trở về được, hay là mình khổ đau, không phải do tự nhiên, mà do một phần nữa là gì, là những cái ham muốn và những cái mình đã tạo ra, nó buộc ràng lấy mình. Hả, bây giờ bỏ được không? Đức Phật nó bây giờ có bỏ hết đi về tịnh độ đi không? Được chứ không phải là không được, nhưng mà tại vì con quen rồi, cho nên tới giờ mà không cho con cử cà phê, con nghe làm gì nó muốn ngáp rồi. Thấy không? Hay lên nữa là đến giờ này nó buồn ngủ quá, mà không cho con làm một cái gọi là cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi, con thấy khó chịu quá. Tại sao vậy? Tại cái đó nó nhiễm trong con người của mình rồi, nó trở thành một phần của máu và của tư duy của mình rồi. Cho nên ngồi buồn vậy, đốt một cái gì đó cỏ ưu tư để suy nghĩ cuộc đời. Rõ ràng là mình biết rằng là có một thế giới an lành, nhưng mà tại vì nghĩa là những cái mình tạo ra nó trở thành một thói quen và một sự kích thích. Cho nên ăn thì bình thường, nhưng mà cho một chút ớt vô cay cay nó ngon hơn, vì mình đã quen với những chất kích thích. Bởi như là tài sắc danh thực thì, cho nên nó làm cho mình cảm thấy thế giới an bình này trở thành gì, trở thành khổ sở, chứ không phải chúng ta không có thế giới an lành, chứ không phải chúng ta không cảm nhận được tịnh độ. Đây là một điều chắc thật như vậy. Nếu mà lúc nào mà mình buông bỏ bớt, tức là mình đừng bị những chất kích thích, mình đừng bị những lôi cuốn mà trở thành thói quen đó, nó ràng buộc của mình, mất đi tự do, mình sống trong tự tại, thì lúc đó các vị thấy rằng cánh cửa tịnh độ nó mở toang ra, nó đón mình từng bước rồi. Không có gì lạ. Bởi vậy Đức Phật nói, ngài tha thiết ngài nói rằng, ta nói đây là lời chân thật ngữ, là thế giới tịnh độ an lành. Và tịnh độ an lành nó có tất cả những cái các vị có thể nghĩa là cho bằng nghe được hết, từ nghĩa là cho bằng chim hát, nghĩa là gió reo đồ gì đều là pháp cả, tất cả các pháp đều là pháp thân. Khi mà mình đọc câu là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật thì các vị mới liên tưởng được rằng tất cả những gì chất liệu trong cuộc sống đều là những bài pháp. Cho nên bây giờ kể cả mình thấy được cái cây vậy nè, nếu mà người nào thấy cây nào mà ngồi suy nghĩ nghĩa là thật là sâu xa, mình thấy nghĩa là ta thấy bầu trời trong lá xanh, nghĩa là thấy cây mang nhựa chảy trong cành, rồi thấy đời sinh diệt vô thường quá, thấy thương đời sao lắm mong manh. Nếu mà thấy được như vậy là rõ ràng cũng cái thấy này mình thấy nó khác liền. Thấy cái cây này nó chứa đầy sự sống nè, trong tương tác thấy đầy sự sống, thấy trong cây nó mang nhựa chảy trong cành, chứ không phải chỉ thấy ngoài vỏ không thôi. Đó, và bắt đầu từ cái thấy đó mình mới cảm nhận được là do tâm tạo, có thể mình thấy được tất cả các pháp khổ đau và hạnh phúc do chính mình tạo. Các vị có thể làm được điều đó, không có ai ngoài chúng ta hết. Bởi vì những cái gì mà chúng ta đọc trong kinh, chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật nói là một thế giới mà khi dùng ngôn ngữ mình gọi là, giống như trong bài kệ nói rằng là Phật thuyết ngôn vô ngã, phải không? Thiền sư vấn thị thì, Phật đã nói là vô ngã, thiền sư là ai kia? Tức nghĩa là nếu dùng tới ngôn ngữ là bị vướng mắt. Thiền sư là một danh từ, cái hàng bây giờ là sư phụ là một danh từ. Đã là sư, đã là không có ngã, vô ngã, con người không có thiệt, như vậy là sư phụ là ai? Là mượn giả tạm thôi. Cho nên cái hình ảnh mà trong bài kinh A Di Đà các Phật tử thấy rằng khi Đức Phật đã dựng lên là thế giới đó là mượn thế giới của ngôn ngữ. Và ngay trong lúc mượn cái ngôn ngữ, Đức Phật đã nói rất rõ ràng rằng đó là trong thế giới đó không có điều ác nữa. Nhưng mà thế giới nào không có điều ác được không? Nếu không, thế giới không có điều ác có nghĩa là thế giới của thiện. Mà thật ra nếu không có thiện thì không có ác, và không có ác cũng đồng nghĩa là không có thiện. Thế giới đó là thế giới của tuyệt đối, phi ngôn ngữ. Lần trước thì chúng ta cũng đã nói qua hai cái câu thơ mà Phật tử thường thích, tức là cái bằng thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết sao là khổ biết sao vui, vui trong tham dục vui rồi khổ, khổ để tu hành khổ quá vui, nếu biết có vui rồi có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nghe nó hay quá. Cái câu chót là nếu biết có vui rồi có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nghe nó hay nhưng mà thật ra câu nói không đúng. Cái câu mà cái bằng đừng khổ cũng đừng vui đó là một thế giới gì? Thế giới không tưởng. Thế giới không tưởng. Nói theo ngôn ngữ bình dân người đó là thế giới của ba phải. Làm gì có chuyện mà không khổ không vui? Làm gì có cái chuyện đó? Người ta phải có khổ để người ta mới cảm thấy có hạnh phúc. Các vị phải đấu tranh và vượt qua khổ đau thì các vị mới thấy được giá trị của hạnh phúc. Cũng như trong cuộc sống gia đình mình lăn lộn, mình có nghĩa là có nước mắt thì mình mới có nụ cười. Không có được nước mắt thì làm sao có được nụ cười. Thành ra do đó là đây là thế giới của tương tác. Mình hiểu được lời dạy Đức Phật cũng vậy. Khi mà Ngài nói lời kinh đó, Ngài đã nói rất là rõ ràng. Ngài nói rằng trong thế giới đó, kể cả chim, phải không? Rồi kể cả những cái cảnh giới này kia là do Đức Phật Di Đà nghĩa là cái bằng nghĩa là tạo dựng ra để cho chúng ta nghĩ đến mà chúng ta tu hành. Thì các vị biết rằng một thế giới nào mà tạo dựng ra do một ai đó tạo ra mà không phải của mình tạo là không phải của mình. Cho nên nếu mà hoa sen mà không phải là hoa sen thật á, chim mà chim giả thì mình biết rằng mình không thích đồ giả. Ngay cả các vị thấy rằng nếu hoa mà mình thấy rằng hoa giả, hoa mai giả, thiệt ra cực chẳng đã mình ở nước ngoài, bây giờ mình ở đây tới Tết sắp tới mình chuẩn bị mua hoa, mình không có bông mai nở thật. Chứ còn nếu mà các vị thấy rằng cây mai thật dù rằng nó rụng nó tàn nhưng mà cái giá trị của nó khác. Còn nếu bây giờ mình để cây mai gì một năm nó cũng chừng đó, nó cũng vàng thè vậy, nó không chịu tàn. Cây mai mà một năm không tàn á, nó không có gì hay hết á. Cho nên nếu nói một thế giới mà nó toàn bằng nữa là tất cả những chất liệu mà cái bằng không thật, không có đất, không trồng được nữa là ổ qua, không trồng được nữa là cái bằng cải thơm, không trồng được những cây xanh, thì cái đất đó mình không nhận được. Cho nên đó là một cái hình ảnh mà Đức Phật đã dùng cái gì? Đã dùng một cái mình gọi là cái bằng thẩm mỹ hóa, một thần tượng hóa, cho chúng ta thấy một cảnh giới. Khi con người đạt được cái cảnh giới gọi là hóa giải tâm thức phiền não khổ đau thì con người sẽ đạt được sự thanh tịnh và tốt đẹp, và cái nhìn của mình cái gì cũng đẹp. Khi mà tham mà nó che lấp rồi đó thì nó sẽ làm cho mình khổ đau, vướng mắc khổ đau. Cho nên chính những chỗ đó mình nói rằng cái tham nó che mờ cái tâm mình. Lần trước chúng ta có nhớ câu chuyện mà rằng là có một anh chàng kia ảnh giựt nghĩa là cái đôi bông của nghĩa là một cái cô gái đi ngoài chợ vậy, bị rượt bắt xong đem tới quan đánh ảnh, khảo tra ảnh, nhưng mà nói rằng là thế nào cũng nhốt tù ảnh. Nhưng mà hỏi một câu rằng là ngươi đã biết rằng ở giữa chợ mà tại sao nghĩa là ngươi dám giựt của người ta, ngươi cướp của người ta vậy, thế nào cũng bị bắt, tại sao vậy? Nói tại vì lúc đó không phải tôi thấy người ta, tôi thấy vàng không à, tôi thấy vàng cho nên tôi giựt chứ không phải là thấy người ta nữa. Cho nên khi mà cái tâm nó tham, nó che mờ thì mình không thấy rằng là cái động tác của mình là động tác của cướp giật và làm đau khổ kẻ khác, và mình sẽ bị bắt và sẽ bị đánh đập. Mà lúc đó vì cái tâm mình nó tham, nó che mờ. Thì cũng vậy, ngay trong cái thế giới mà chúng ta đang sống đây á, khi mà cái tham, cái khổ đau, cái phiền muộn nó nhuốm màu rồi đó, thì chúng ta thấy người nào cũng làm cho mình khổ đau, cũng phiền muộn á. Nhưng mà khi nào mà cái tâm mình nó lắng dịu rồi thì các vị mới thấy rằng xung quanh mình người nào cũng là thượng thiện nhân, cũng dễ thương, cái nào cũng làm cho mình học hết á. Cho nên từ cái cây, từ cái lá rụng mình cũng đọc được bài vô thường. Mình đang đi vậy mình thấy một cái lá rụng xuống, mình mới nhìn cái lá rụng rồi mình nghĩ rằng là thân xác con người một ngày đó là nó cũng tàn phai. Đó, vạn vật rồi nó vô thường vậy. Nó đó mình hiểu được cái lý vô thường. Như vậy là khi mình hiểu được lý vô thường, vô ngã, tứ diệu đế là tất cả mình đi chỗ nào mình cũng có thể có được nữa là cái bằng pháp âm vi diệu. Đó là cái lý tương tức của tịnh độ. niệm là một cái gì đó quan trọng nhất trong cái đời sống chúng ta. Và ngay cả trong tâm thức, để thay đổi được tâm thức, nhận thức được tâm thức, thì các vị thấy rằng đó là thay đổi và xây dựng được tịnh độ đòi hỏi cái khả năng học Phật, để chúng ta có một cái gì, cái trí tuệ wisdom, tức là để nhận thức được thế giới vật chất này và biến tất cả lời nói, ý niệm và hành động chúng ta trở thành thế giới của tịnh độ an lành ngay hôm nay, để ngày mai chúng ta không có đánh mất nó. Bây giờ chúng ta tóm lại, chúng ta suy nghĩ một câu chuyện thế này: nếu cái gì mà chúng ta gìn giữ trong tâm, chúng ta rơi vào con đường kiến thủ, thì chỗ đó sẽ làm chúng ta khổ đau. Mà khi cái gì chúng ta buông xả, khi mà chúng ta buông bỏ ra, chúng ta không chấp mắt, thì sẽ làm chúng ta hạnh phúc. Chỉ có hai con đường nữa thôi. Bây giờ mình bước cái thứ nhất, mình nghe thử một cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất á, đơn giản là trong kinh Pháp Cú, trong kinh Bách Dụ, Đức Phật thí dụ. Nó có một cái ông cha, ông có một đứa con. Đứa con nó bị nghĩa là 4 tuổi, ông thương con lắm. Một bữa nọ ông đi làm, ông khi ông đi làm thì ở nhà ông cướp nó vô, nó cướp nhà ông, cướp nhà ông xong rồi cái nó bắt đứa con đi đốt, đốt nhà ông, bỏ vào đó một cái xác. Và khi ông về thì ông thấy là nhà ông cháy, nhà ông tìm không ra nữa, ông thấy một bộ xương, ông khóc thảm thiết, ông nghĩ rằng con ông đã bị giết chết rồi, ông đau đớn, cho nên nghĩa là ông là thương gia nên ông cất nhà khác. Và ông thiêu con ông bỏ con ông to tàn giống như một cái bịch vậy, ông bỏ túi gấm đi đâu ông theo, và ngày nào cũng ngồi khóc thơ. 2 tháng sau đứa con nó được phóng thích, nó tìm đường nửa đêm 2 giờ khuya nó về, nó gõ cửa cha nó: thế cha ơi, con đi về rồi. Ông ngồi đóng giường, nghĩa là vừa rơi nước mắt vừa khóc. Ông nghe ông nói nghĩa là con ta đã chết, nghĩa là xương tàn cốt nhạt, cho nên ta đang đeo đây mà ngươi nghĩa là tới đây còn giả bộ nữa, ai đâu mà xấu xa vậy, chửi bới đuổi đi. Và đứa nhỏ kêu gào tới sáng ông cũng không mở cửa, ông coi như đó là ma quỷ hoặc là đó là kẻ lường gạt thôi. Và sáng hôm sau đứa con phải bỏ đi. Câu chuyện đó Đức Phật thí dụ trong kinh Bách Dụ, Ngài nói rằng khi mà cái kiến thủ của chúng ta nó rơi vào trong cái thế giới của kiến trược này đó, thì chúng ta chấp thủ gì á, cho rằng cái đó là của mình và chắc chắn của mình rồi, mà trong khi chân lý tức là sự thật tới gõ cửa mình cũng không chấp nhận. Tức là khi con người mình chấp mắc một điều gì mình cho rằng đúng rồi đó, thì cái mà người ta đem tới là đúng và sự thật là tốt đẹp, mình cũng không chịu nữa. Do vậy mình tạo thành khổ đau cho mình. Đứa con là con ruột của mình, nó gõ cửa mà mình cũng không chịu nữa, vì mình giữ một cái tro tàn mà không phải là của mình. Đó là gọi là kiến thủ. Từ ý niệm này các vị sẽ nhớ rằng câu chuyện thứ hai mà chúng ta cũng dễ nhớ là chuyện mất cái búa. Không, tức là nữa là có một cái thằng nhỏ là nó hay qua nhà cái ông kia nó chơi. Mỗi lần nó chơi vậy thì nghĩa là ổng là làm nông dân vậy. Một bữa nọ ổng đổ lúa vô trong cái bồ lúa của ổng, thì ổng bỏ quên cái búa trong, ổng đổ ổng lắp lại, cho nên nghĩa là ổng mất cái búa biết không ra. Ổng thấy rằng trong nhà này không có người nào ở trong, chỉ có mình nó tới chơi thôi, cho nên bữa sau nó tới nữa ổng dòm. Ông dòm nó: mày đừng có giả bộ, tao thấy cái mặt mày là đi đâu cũng ăn được cái búa nè. Mà nó lấy cái búa mình nữa làm bộ, nó lăn la, nó hỏi chuyện, nó hỏi này bác uống nước chưa, ăn cơm chưa. Nó: thôi mày đừng giả bộ nữa, tao biết mày quá rồi. Tao biết gì, mày là cái thằng lấy búa. Chỗ nào nhìn cái mặt đó cái gì cũng thấy búa, hành vi của nó, lời nói nào mình thấy nó cố tình đâu. Nhỏ nó buồn, nó khổ lắm nhưng mà không giải thích được. Cho đến 3 ngày sau, suốt lúa đêm phơi thấy cái búa dưới đó. Khi thấy cái búa lượn bên rồi, mình thấy cái búa đây rồi. Thằng nhỏ tới chơi thấy cái mặt nó dễ thương sao. Cái mặt nó lúc này sáng sủa, nó nói gì cũng không có búa nữa. Cái búa nó không còn ở trên cái mặt nó nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mình dán vào trong một cái gì, cái nghi ngờ, cái tham chấp nào đó rồi, thì sự thể sẽ biến thành khác. Cho nên khi mình không ưa ai, mình thấy người nào cũng họ cười thấy trời cười thấy chán thôi. Tự nhiên vậy đó, cũng nụ cười đó mà mình cảm thấy mình bất mãn, mình khó khăn, mình khổ sở. Cho nên tịnh độ nó khởi sự từ ở chỗ này. Và địa ngục cũng khởi sự từ ở chỗ này, tức là tâm của mình. Khi tâm mình hết nghi ngờ rồi, mình thấy người nào cũng dễ thương, mình mất đồ mình cũng không thấy người ta khổ, thấy người nào cũng ấy đâu. Và khi nào mà các vị mang một trạng thái nghi ngờ ở trong lòng rồi, thì các vị thấy rằng cái gì cũng làm cho mình bị biến chất hết. Và từ chỗ này mà Đức Phật Thích Ca đã lặp đi lặp lại rằng: cho nên ta nói pháp này là pháp thật và thậm nan hy hữu chi sự, khó tin khó hiểu. Là vì sao vậy? Là vì tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng thành Phật, và đều có khả năng đã thành Phật được thì họ đều tạo được tịnh độ hết. Và chỗ nào vị Phật đó ở, chỗ nào vị Phật đó đi, lời nào của vị Phật đó nói, nơi đó biến thành tịnh độ. Thì rõ ràng là trong con người chúng ta ai cũng có Phật tánh, ai cũng tin chắc rằng mình có Phật hết trơn. Thì vậy mình tìm tịnh độ ở đâu? Phải không? Mình tìm tịnh độ đâu giờ? Ngay trên con người này mình đã xây dựng được tịnh độ. Và chắc chắn những lời Đức Phật nói về tịnh độ là điều có thật, không sai, không có hề hư vọng. Và chúng ta vững một niềm tin rằng có tính, tức là có niềm tin, sao? Có nguyện, tức là có lời nữa là ước nguyện, có lời nữa là mong muốn. Và quyết định thay đổi vận mệnh của chúng ta bằng chính tâm lực của chúng ta, thì cuối cùng chúng ta sẽ đi đến đường thứ ba là hành chuyên, tức là thực hành. Mình gọi là practice, tức là đưa nó vào thực hành để biến cái ước mơ đó trở thành sự thực, biến cõi thế gian này trở thành tịnh độ, biến con người phàm phu mình trở thành nở những cánh hoa sen, để cho tánh linh, tức là Phật tánh của mình xuất hiện và làm hạnh phúc cho cuộc đời. Đó là ý nghĩa mà chúng ta tưởng niệm Đức Phật A Di Đà hôm nay. Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, hay gọi là vô lượng cam lộ, cũng đồng nghĩa rằng đó là pháp thân vi diệu, bất sinh bất diệt, nơi nào cũng có. Đức Phật lấy pháp giới này làm thân, và tất cả thế giới này đều là những bài pháp để chúng ta có thể học và hiểu được. Cũng như mà các Phật tử thấy rằng khi tâm chúng ta đã quyết định, đã nỗ lực, thì chúng ta biến một cái khu bình thường này trở thành một đạo đạo tràng, biến một cái gara này trở thành một chánh điện, và biến một không gian này trở thành, ngày xưa nó bất tịnh, mình biến nó trở thành thanh tịnh bằng tâm lực của mình. Như vậy tịnh độ là đâu? Tịnh độ do chính chúng ta. Và Đức A Di Đà ở đâu? A Di Đà là ở trong tâm của chúng ta. Nếu Đức Phật A Di Đà chung quanh chúng ta, ánh sáng và thọ mạng của Ngài vô lượng, mà chúng ta cứ việc bỏ quên và không muốn quay về, Ngài đã đưa một cánh tay mỏi mòn vô lượng kiếp đến bây giờ mà chúng ta không tiếp cận, không đưa chúng ta, đưa cánh tay chúng ta lên để được tiếp dẫn, thì chúng ta vĩnh kiếp vẫn là đứa con lạc lõng trong đường đời. Bây giờ trời tối, thành ra bắt đầu chúng ta dừng lại ở đây để các Phật tử mình dành những thời gian tụng kinh, xong rồi bắt đầu mình mỗi người sẽ đốt lên một ngọn nến. Ngọn nến nó đại diện hay là đại biểu cho ngọn nến trí tuệ, ngọn đèn trí tuệ. Cái ánh sáng của chúng ta đốt lên để tiếp nối với cái ánh sáng vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Cho dù Đức Phật A Di Đà luôn luôn phóng quang minh, nhưng mà chúng ta không chịu đốt lên ngọn đèn chúng ta, tức là chúng ta không hòa được cái ánh sáng chúng ta vào thế giới của thường tịch quang, thế giới của sự sáng suốt, của sự thanh tịnh, thì chúng ta vẫn bị tối tâm. Cho nên một lát nữa đây chúng ta sẽ có một nghi lễ đốt đèn để niệm Phật, để cầu nguyện hòa cái ánh sáng, cái trí tuệ của chúng ta, để cho cái tánh linh Phật tánh chúng ta hòa nhập với cái ánh sáng vô lượng của Đức Phật A Di Đà, vô lượng quang, và vĩnh cửu trở thành trí tuệ vô lượng thọ. Thì chúng ta sẽ kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà một cách gì? Một cách cao thượng, một có hiệu quả. Mời quý Phật tử hồi hướng.
Chúng thân